Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
Kính thưa quý vị, đã từ rất lâu, người yêu nhạc không nghe nhắc đến tên cô. Xuân Sơn đúng là đã mất tâm, mất dạng. Chẳng còn mấy ai biết cuộc sống hiện tại của cô ra sao, ngoài một số rất ít người quen thân. Thật ra, Xuân Sơn vẫn sống tại thành phố Tustin, Nam California, với ngành nghề chuyên môn là thẩm mỹ từ trên 20 năm nay. Nhưng có thể coi như Xuân Sơn đã lơ là với nghề ca hát từ trước năm 75.
Vì thế này, sau khi em lấy chồng ở bên Việt Nam năm 71, 70 gì đó, thì là em chỉ còn lai dai thâu cho anh Ngô Thủy Miên sau đó một vài cuốn nữa rồi thôi. Là vì ông chồng của em thì ông ghen quá. Thế xong rồi ông bảo thôi, không cho đi hát. Thành ra là em mới bỏ, em không có, coi như là em nghỉ luôn á.
Trường Kỳ và Nghệ Sĩ Và Đời Sống mời quý vị đến với một tiếng hát từ một thầy nổi tiếng tại Sài Gòn trước năm 75, trong một chương trình đặc biệt dành cho cô hôm nay.
Ngày mai em điện nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lên, gọi bờ cát trắng đêm đêm. Ngày mai em đi gọi chung hương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa tan. Ngày mai em đi thành phố mất đêm đèn vàng, hôn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biến động.
Xuân Sơn ngưng hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc không phải là cô không yêu nghề, trái lại, cô còn cảm thấy rất trống vắng khi phải xa rời sân khấu và ánh đèn màu. Nhưng do hoàn cảnh được cô trình bày ở phần mở đầu, Xuân Sơn đã phải quay lưng lại với cái nghề cô chập chững bước vào khi còn mang dáng sấp e ấp thẹn thùng của một nữ sinh. Nhiều người tiếc cho cô đã phải bỏ dở dang qua đường nghệ thuật trong lúc tên tuổi đang được biết đến rất nhiều từ năm 1970.
Bởi vậy mấy người la em quá chừng, ban nhạc rồi các anh nhạc sĩ đều nói cái con bé này nó muốn chồng quá, thì đang nổi tiếng rồi bỏ đi lấy chồng phí của rời.
Ra đến hải ngoại, có lần ca nhạc thôi thúc Xuân Sơn quay trở lại với khán giả một thời gian ngắn. Nhưng rồi sự khắt khe của hoàn cảnh lại bắt cô quay gót bước đi. Vì thương yêu và muốn lo toan cho tương lai các con, Xuân Sơn đã phải cố gắng chịu đựng thì cuộc sống gia đình luôn được bình yên.
Khổ lắm anh ơi, cái cuộc đời của em vì cái nghề hát của em, nhiều khi em phải giãn, em dằn những cái gì ở trong tim của em xuống, em try to be calm để em nghĩ đến con em lo cho con em.
Trong vườn chiều em nắng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Xuân Sơn. Vắng đi một thời gian thật dài, dường như người ta nhận thấy Xuân Sơn vẫn nuôi ý định quay về với ca nhạc những ngày gần đây. dù tuổi đời không còn son trẻ, nhưng tiếng hát, giọng nói và tiếng cười trong sáng đó vẫn gợi lại rõ ràng hình ảnh một Xuân Sơn xuân sắc ngày nào. Nhắc đến Xuân Sơn, bắt buộc phải nhắc đến Trăng Sáng Vườn Trẻ, là nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi cô từ những ngày đầu đi hát. Do đó, cô thường được khán giả và những người quen biết gọi là Xuân Sơn Trăng Sáng Vườn Trẻ. Phạm Xuân Sơn là tên thật của người nữ ca sĩ rất dễ thương này, do thân phụ cô đặt cho cô, dựa trên câu kiều, làn thu thủy nét Xuân Sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém sành. Cô là người con út trong một gia đình trung lưu có 9 người con. Cô út của gia đình rất yêu nhạc, nên dù bố mẹ khó khăn, nhưng cô vẫn được chiều để đi theo sở thích của mình.
Đầu tiên thì là em, ngày xưa thì em đã thích hát từ khi em còn bé cơ. Thành ra đó, bố mẹ em thì rất là khó. Mà em vì em quá thích, thành ra đó, bố mẹ phải chiều em bởi vì em là cô út.
Vì vậy, cô được người chú là em út của bố cô dẫn dắt vào con đường này bằng cách chọn bài và tập hát cho cô. Ngoài ra, thân phụ Xuân Sơn còn là bạn của nhạc sĩ Lê Thương, nên cô đã được cho gia nhập vào ban thiếu nhi của ông cũng như ban tuổi xanh, để thỉnh thoảng có dịp cùng các bạn lên hợp ca cho đài phát thanh trong các chương trình dành cho thiếu nhi.
Yêu cả một tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tuổi cả vì yêu ai mà lòng hằng nhớ năm tháng trôi lạnh lùng hoài tình đó nhắc nhớ ngày là đến với đất đâu nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ dù sao nếu có một ngày ai là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ tình đó khiến xuôi lòng ta đau rồi với bao ngày lặng lẽ tôi nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài yêu ai ai hiểu thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta ấp ủ lạnh tình yêu kia mà người nào hay
khi được 11 tuổi vào năm 1962 với sự khuyến khích của người chú. Xuân Sơn tham dự một cuộc tuyển lựa ca sĩ từ rạp Quốc Thành và đã chiếm được hạng cao với nhạc phẩm Trở Về Mái Nhà Xưa. Vài năm sau khi đậu cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, Xuân Sơn được nhạc sĩ Đỗ Lễ chỉ dẫn về căn bản nhạc lý tại nhà song thân anh trên đường Ngô Tùng Châu, gần nơi gia đình cô cư ngụ, trước khi chuyển về lớp nhạc của anh trên lầu phòng trà Văn Cảnh.
Em còn nhớ anh lấy cuốn số 1, cuốn số 2, son phe của Pháp ngày xưa đó. Anh dạy cho em thì khi anh dạy cho em có mình em thôi. Anh dạy cho em những thì giờ anh dạy. Theo cái thiện ý của em á, em nghĩ là anh thấy anh dạy, bỏ thì giờ anh dạy em một mình nó phí. Anh mới nghĩ ra cách anh mở lớp nhạc luôn. Một công anh dạy với em mà anh có thể kiếm tiền của những người khác. Anh mới mở lớp nhạc thì anh mới lấy ở trên Văn Cảnh á anh. Đằng trước là nhà hàng Văn Cảnh, đằng sau nó có một số office đó. Anh lấy một cái phòng ở trên đó, thì là anh cho học trò đến đó là anh dạy, thì từ đó em phải lên trên đó em học với anh.
Sau một năm, nhạc sĩ Đỗ Lễ nhận thấy khả năng của Xuân Sơn có thể đi hát với tính cách chuyên nghiệp, nên anh đã giới thiệu cô thi vào Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương. và Xuân Sơn đã được chấm đậu hạng A với nhạc phẩm Du Em Từng Ngón Xuân Nồng.
Dù mãi ngàn năm từng phiên môi mình, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy đến mãi du thêm ngàn
Và cùng trong thời gian đó, Xuân Sơn có người chị làm trong căn cứ Xuân Sơn nhất, cho biết căn cứ này cần tuyển nhân viên, nên mẹ cô muốn Xuân Sơn thi vào làm ở đây, hơn là trong biệt đoàn văn nghệ. Chiều ý mẹ, Xuân Sơn nộp đơn thi và cũng được thu nhận, nhưng cuối cùng cô quyết định chọn con đường ca hát với biệt đoàn văn nghệ Trung ương. Trước đó có một thời gian ngắn, Xuân Sơn cũng từng đi hát trong một số quán cà phê nhạc như Hầm Gió, Làng Văn, vân vân, nhưng chưa mấy gây được chú ý. Trong thời gian hơn một năm ở trong biệt đoàn, Xuân Sơn với số tuổi 17-18 đã chiếm được cảm tình của hầu hết các anh chị em nghệ sĩ nhờ tính tình hồn nhiên và vô tư của cô.
Em rất là hồn nhiên ngây thơ, em không có để ý đến ai, em chỉ để ý đến cái vấn đề hát của em thôi. Em sau khi em leo lên năm hát rồi thì em xuống kiếm một xó em ngồi. Em ngồi em nhẩm bài hát, em hay suy nghĩ gì chứ em không có, em cũng ít chơi bạn lắm, em không có giao du nhiều. Cái thời đó bây giờ em kể cho anh nghe đấy, em thích nhất cái lúc đó, lúc đó là em vô tư và em hạnh phúc vô cùng.
Và thật sự, Xuân Sơn đã tìm thấy nguồn vui trong những sinh hoạt văn nghệ với biệt đoàn, trong sự thương mến của mọi người.
Thương em như một đứa em, như một đứa cháu, như một đứa con thôi. Đó, lo cho em ở tập hát, tập gì thì chọn bài, chọn gì xong. Em thấy cuộc đời của em nó hạnh phúc lắm, cái thời đó đó, hạnh phúc lắm.
Cũng trong thời gian này, Xuân Sơn được trưởng đoàn là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng giới thiệu đi hát thêm cho Oten Biên Hòa ở thành phố này. Trong phần trình bày những nhạc phẩm tình cảm như Lệ Đá, Mưa Chiều Kỷ Niệm, vân vân. Nhờ đó, cô có được một số lương hàng tháng rất cao đối với một thiếu nữ còn rất trẻ như cô.
Lương của em ở trên đó 12.500 và lương của em ở biệt đoàn là 12.500. Là một tháng em kiếm 25.000 là con mắt em đã hoa lên rồi. Anh ơi, lúc đó người ta lãnh có 5-6 ngàn, là công chức có 5-6 ngàn tháng à. Em nhiều tiền quá rồi mà em không biết xài làm gì, cái gì cũng cho mẹ hết. Em đâu biết xài tiền, mà ngày xưa em khờ lắm, em không biết xài tiền anh ơi. Anh sẽ em cho hết mẹ.
Thời đó anh đêm bao nhiêu tuổi, thời đó phiêu du qua bao đường trường, hỏi những đêm thơ đèn vàng heo hắt, anh buồn bây giờ là nước mắt cuối cùng một thoáng như năm trong đời.
vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện về Xuân Sơn. Trong một lần cùng một người bạn gái lên vũ trường Queen Bee chơi, vào khoảng cuối năm 69, theo lời mời của nghệ sĩ Ngọc Phu là hoạt náo viên cho chương trình ca nhạc ở đây do nữ ca sĩ Khánh Lì khai thác. Xuân Sơn đã rất bất ngờ khi được Ngọc Phu mời lên sân khấu hát rú vui.
Em run anh ơi, cái đầu gối em nó đập vào nhau. Mà em nói trời, chưa bao giờ em hát được, em sợ quá. Thế xong em cũng ráng em lên. Em lên thì em mới hát bài ngăn cách. Em mới lên em bảo dạ em hát bài ngăn cách. Thế xong khi đàn lên em hát xong một cái trời, sao vỗ tay quá trời. Xong rồi yêu cầu hát bài nữa. Thế xong anh Ngọc Phu anh bảo chị người ta yêu cầu hát bài nữa đi. Mà em đã run nên chỉ muốn đi xuống thôi, mà bắt em phải hát bài nữa thì em hát bài đêm đông. Em còn nhớ vậy. Em hát bài đêm đông, em hát xong một cái em vừa bước xuống để chị Thanh Ly tới dù mời em ngồi xuống ghế ký độc quyền.
Tuy nhiên Xuân Sơn chưa nhận lời ngay, vì còn phải hỏi ý kiến gia đình. Được biết có người chị từng là bạn học với Khánh Ly, nên sau đó Xuân Sơn nhận lời ký một gia kèo 3 năm với vũ trường Queen Bee, với số lương rất cao vào thời đó.
Em lên chị Khánh Ly chỉ bảo cho em ký với chị 3 năm, hát mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ thôi, 1 tháng 60.000, mà vàng lúc đó có 800 một lượng. Anh tưởng tượng coi lúc đó, em còn nhớ như vậy mà, mẹ mua vàng cho em đeo, em không thèm đeo mà. Mua cho em cái gì em cũng không thèm đeo hết. Em bảo trời ơi mẹ mua làm chi vậy, con không thích vướng vắt, người con nó mất công lắm, con không thích, em không có đeo gì hết, em không thích đeo gì. Thành ra là em mới nhớ là vàng 800 là vì mẹ bắt em mua vàng đeo. Thành ra đó em muốn xỉu luôn đó anh. Em nói trời ơi Sơn làm nhiều tiền thế. Mẹ mới có mười mấy tuổi.
Tối du em ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cánh lúa mới. Tối du em ngủ một sớm mùa thu, em đi trong sương mù gọi cây lá vào mưa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mịt mù một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ vào đời thầm thì gót chân, em gọi nụ hàng vừa tan cuối sông, nghe tình chợt buồn trong lá xuân sao. Để mùa xuân sau mùa riêng tình sâu.
Và chính với vũ trường Queen Bee, tên tuổi Xuân Sơn vụt chói sáng với nhạc phẩm Cô Hàng Nước, và đặc biệt là Trăng Sáng Vườn Trẻ của nhạc sĩ Văn Phụng, phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Bính. Nhạc phẩm sau, Xuân Sơn đã được một nhạc sĩ quen là Hoàng Bá giới thiệu và chỉ dẫn trước khi cô trình bày tại Queen Bee vào đầu năm 1970. Với nhạc phẩm Trăng Sáng Vườn Trẻ, Xuân Sơn đã có những kỷ niệm khó quên trong phần diễn tả một cách rất vô tư. Nhưng cũng nhờ sự vô tư đó mà cô đã làm nổi bật nhạc phẩm trình bày khi hát tới câu "Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng", như lời cô kể.
Kỷ niệm của cái bài đó thì nó rất là vô tư, và em thì quá là vô tư. Anh ơi, bây giờ em ngồi em nghĩ là em mới thấy em khờ. Là vì em hát chưa động phòng mà em không hiểu cái gì hết. Em nói thật, em nói với anh bằng cả một cái honest trong cái tim của em. Em khờ, em còn rất là trong trắng và khờ dại, em không hiểu gì hết. Mà em hát một cái miệng em ngon lành, em không biết gì. Anh ơi, bây giờ em ngồi em mới buồn cười. Khi đó anh dạy em hát thì anh bảo em là nè, khi em hát đến câu đó đấy thì em phải hát như thế này nè. Thì anh dạy em, anh bắt em phải đứng trước cái gương, anh bảo em phải uốn éo thế này này, rồi em phải hát như vậy này, đến cái câu này em phải hát như thế này này. Đó là anh Hoàng Bá đó. Thì em chỉ từ vâng thì chưa động phong. Thật sự lúc đó là em chưa có biết cái chuyện gì của đàn ông đàn bà, em không biết, em không có biết. Em rất là mê đi hát, em chỉ biết em đi hát vậy thôi. Em chỉ biết em thích đi hát, em đi hát. Em rất là ngây thơ, em rất là con nít thôi đó. Cho đến 19 tuổi em mới biết, là à, nó là như thế. Trời ơi, thì đến khi đó em mới hiểu, em mới vỡ lẽ ra là hồi nào giờ em hát như một con vẹt.
Sau khi cộng tác được mấy tháng với Queen Bee, Xuân Sơn đã được rất nhiều vũ trường khác mời hát như Tự Do, Đêm Màu Hồng, Monaco, Che Romaxen, vân vân. Biết là cô đã ký giao kèo độc quyền với Queen Bee, nhưng những nơi đó cũng cố gắng đạt được thỏa thuận với người khai thác là Khánh Ly một số điều kiện để có được sự hiện diện của Xuân Sơn tại vũ trường của họ. Và sau một năm thực hiện giao kèo với Quỳnh Bì, Xuân Sơn bắt đầu xuất hiện tại các nơi kể trên. Cùng một lúc, cô bắt đầu thu băng cho Romaxen với nhạc phẩm đầu tiên là Một Ngày Như Mọi Ngày. Sau khi lập gia đình với chủ nhân vũ trường Monaco và sống cho đến nay, Xuân Sơn quyết định nghỉ hát khi mang bầu con gái đầu lòng được 5-6 tháng. Quyết định này đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên vì Xuân Sơn đang trong thời kỳ rất nổi tiếng. Cô cho biết tuy rất mê hát, nhưng do hoàn cảnh, cô không còn biết làm sao hơn như lời cô tâm sự.
Trời anh ơi, em yêu nghề lắm, cho nên nhiều khi chị Khánh Ly la em, chị Khánh Ly bỏ em chứ tại vì em không có yêu nghề, cho nên em mới bỏ được. Cái em bỏ đâu có, nhưng mà vì cái cuộc sống của em, vì cái đời sống của em nó không có cho phép em. Em muốn giữ hạnh phúc và em rất là thương con. Em dáng tức là dằn tất cả những cái ham muốn của em xuống và em quên tất cả những cái danh vọng của em để em nghĩ đến cho các con. Thành ra là nó nhiều khi cũng buồn lắm anh. Em buồn lắm nhưng mà em không có ai để mà san sẻ với mình á, không có nói được với ai hết á. Em để lên bàn cân thì em xem cái nào nó nặng hơn và cái nào nó deep down mà nó help cho cái life của mình peaceful hơn. Thành ra em nghĩ như vậy á, thành ra em nói thôi em ráng đi, em phải ráng em quên, nhiều khi cũng buồn lắm.
Sau khi sinh người con trai kế vào năm 1973, cũng là thời gian Khánh Ly mở phòng trà trên đường Tự Do. Vì quá nhớ sân khấu và khán giả, Xuân Sơn không kìm hãm nổi lòng say mê ca nhạc, nên quyết định đi hát. Ngoài việc cộng tác với Khánh Ly, Xuân Sơn còn hát tại phòng trà Champagne, cho đến khi sinh người con gái út vào đầu năm 75, vài tháng trước khi xảy ra biến cố tháng 4. Đến năm 1979, Xuân Sơn mới cùng chồng và ba con vượt biển. Khi mới đặt chân tới Hoa Kỳ, gia đình Xuân Sơn ở với mẹ và gia đình người chị tại Wichita Falls, một làng nhỏ ở miền Bắc tiểu bang Texas. Nhưng chỉ vài tháng sau, vợ chồng con gái cô đã dọn qua sống ở Houston. Thời gian đầu ở đây, Xuân Sơn cũng nhận được khá nhiều lời mời đi hát, nhưng sau đó, do sự không đồng ý của chồng, cô lại phải trở về với đời sống gia đình để ngưng mọi hoạt động về ca nhạc. Sau 6 năm sống ở Houston, một lần nữa, gia đình Xuân Sơn đã chuyển sang cư ngụ ở Nam California. Và một lần nữa, vì quá gắn bó với nghề ca hát, Xuân Sơn đã không dằn được niềm đam mê của mình để nhận lời hát trong một phòng trà do nhạc sĩ Billy Chung và người bạn tên Nicole khai thác trong gần 2 năm. Cùng với một số chuyến lưu diễn tại Âu Châu. Trước tình trạng đó, dĩ nhiên, vợ chồng Xuân Sơn luôn xảy ra những chuyện lục đục. Nhưng cô cho biết, cô cố gắng quên mình để lo cho các con. Cuối cùng, kể từ năm 1992, Xuân Sơn không còn một liên hệ nào với những sinh hoạt ca nhạc. Cũng từ năm 1992, Xuân Sơn đứng ra khai thác một cửa tiệm thẩm mỹ, là ngành nghề cô đã theo học khi còn ở Houston. Sau khi ra trường, cô đã từng đi làm cho một số địa điểm ở thành phố này. Gần đây, khi các con cô đã thành tài, Xuân Sơn quyết định bán cơ sở kinh doanh cuối cùng về ngành thẩm mỹ của cô tại Newport Beach để bắt đầu cuộc sống bán hưu trí. Xuân Sơn tâm sự trong suốt thời gian dài kinh doanh trong ngành thẩm mỹ. Nhưng lúc nào đầu óc cô vẫn luôn nghĩ đến ca nhạc, vẫn nhớ về một thời kỳ vàng son, tuy ngắn ngủi nhưng rất êm đềm và hạnh phúc. Xuân Sơn cũng tâm sự thêm là tuy không được theo đuổi nghề ca hát, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc về mặt con cái khi hiện nay cả ba người con của cô đều đã thành tài. Với cuộc sống không còn bận rộn như hiện nay và không còn phải lo lắng cho các con, Xuân Sơn cho rằng cô phải tìm một nguồn vui cho riêng mình, như cô quan niệm một cách rất lạc quan.
Em phải tìm cho em nguồn vui cho em. Em phải tìm những cái gì để tự em á. Em enjoy cái life của em. Nếu mà mình không có những cái ý nghĩ đó thì mình sẽ buồn lắm. Em tự tìm cho em một cái nguồn vui. Thành ra là em muốn cái cuộc sống của em nó êm đềm á. Em bảo là nếu mà cái cuộc đời này mình không thương mình thì làm sao mình hỏi người khác thương mình. Thì mình phải thương mình, phải tự lo cho mình. Mình phải vui lên để mình sống. Mình phải sống cho lạc quan. Tại vì mình buồn đó, rồi những người xung quanh đâu có hiểu cho mình, mà chỉ nhìn thấy cái mặt của mình thì chán chường quá đi. Thành ra là mình không có được buồn, phải vui.
Với quan niệm như Xuân Sơn vừa nói, biết đâu cô sẽ tái ngộ với nghề ca hát, tuy rằng có hơi muộn màng. Nhưng với những suy nghĩ lạc quan của cô thì muộn cũng còn hơn không. Đến lúc đó, thật là trăng lại sáng trên vườn trẻ. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Xuân Sơn sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Đổi Thông của Y Vân, mà cô cho là rất trùng hợp tâm trạng của mình. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Ngồi trên đồi vắng bên gốc cây thông già, nhìn theo dòng suối trôi dưới chân đồi, vào đông xa ngát xanh như thảm nhung mềm. Trời vòng theo cánh cung vàng bóng, vàng trên đầu núi xanh bóng in chân đồi chiều. Hôn bờ vai đêm nếm ngọt ngào, xa rừng thông hát lên cung đàn vòi. Một người đi rất xa xa hồn. Ôi ngày xưa đẹp hơn bên.